Xin thân ái kính chào hết thảy qua quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Happy Easter. Chúc mừng Phục Sinh cùng đến với mọi người, với Hội Thánh của Chúa. Chúng ta vừa kỷ niệm Đức Chúa Giêsu đến thế gian chịu đau khổ. Ngài chịu đau khổ và tất cả tội lỗi của cả thế gian đều chất trên Ngài. Như trong tiên tri Ê-sai đoạn 53 cho chúng ta biết đó. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất ở trên người. Ngài phải chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho loài người, cả loài người. Nhưng điều quan trọng, chúng ta kỷ niệm Ngài chịu thương khó, chịu chết. Nhưng chúng ta không giữ cái sự ảm đạm đó trong đời sống đức tin của mình. Bởi vì Ngài đã phục sinh, Ngài đã sống lại như lời Kinh Thánh đã dự ngôn báo trước, và chính Chúa Giê-xu cũng báo trước điều đó. Hôm nay với cái tinh thần đó, chúng ta cùng với tất cả những người có niềm tin trên toàn thế giới kỷ niệm Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh năm 2022. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi xem xét một số điều về biến cố phục sinh mà Chúa muốn dạy chúng ta trong lễ phục sinh năm nay. Chủ đề của chúng ta như đã được nghe đó, phục sinh đến trên thế giới rắc rối hay là bất ổn. Luca chương 24 từ câu 1 đến câu số 16. Và sự phục sinh của Chúa đều được các sách Tin Lành ghi chép, tường thuật, mô tả. Mỗi sách có một vài chi tiết thêm bớt khác nhau. Hôm nay chúng ta học về sách Luca chương 24 từ câu 1 đến câu số 16. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào để xem Chúa dạy dỗ chúng ta lẽ đạo phục sinh năm nay, xin con cái của Chúa hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Cha Chí Thánh của chúng con đấng hằng sống. Vì Ngài hằng sống cho nên Ngài đang tể trị. Mọi điều ở trong kế hoạch chương trình của Ngài từ buổi sáng thế. Chiên con từ buổi sáng thế đã được dự ngôn, dự định để đổ huyết ra mua chuộc chúng con. Hình ảnh con chiên ở trong Cựu Ước đại diện cho hình ảnh của Đức Chúa Giêsu Christ, con Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời đấng cắt tội lỗi của thế gian đi. Và quả thật đã xảy ra như trong lịch sử đã ghi chép và trong lời của Ngài đã ghi chép. Chúng con tạ ơn Chúa vì dòng huyết của cứu Chúa Giêsu mua chuộc chúng con, thanh tẩy chúng con, để chúng con trở nên cơ nghiệp của Chúa, để chúng con là những người là một tạo vật mới hưởng nước thiên đàng của Ngài. Và điều quan trọng, sự phục sinh của Chúa ban sức mạnh cho chúng con. Vì Ngài phán rằng Ngài sống thì chúng con cũng sẽ sống, Ngài thắng thì chúng con cũng sẽ thắng. Chúa ơi, khi chúng con còn sống ở những ngày trên đất này, chúng con cần sự đắc thắng đó. Xin Chúa mở mắt, mở tay, mở lòng con cái của Chúa ra để hiểu rõ sứ điệp, để hiểu rõ lẽ thật, để họ sống trong lẽ thật đó và họ tự nhận là một cơ đốc nhân đắc thắng ở giữa thế gian mờ tối này. Con tạ ơn Chúa bởi vì Chúa sống ở trong họ, Chúa hành động ở trong đó họ, từ tư tưởng, suy nghĩ cho đến hành động đều ở dưới sự chi phối của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con dâng sứ điệp buổi sáng nay trong tay Chúa. Khi chúng con đang sống ở trên thế giới này, thế giới luôn luôn bất ổn, luôn luôn có những sự rắc rối của nó. Nhưng sự phục sinh của Ngài sẽ có ý nghĩa trên cuộc đời chúng con. Chúng con bước đi cùng với Chúa mỗi ngày. Con tạ ơn Cha, con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa. Dâng chính mình con và dâng sự trong tay Ngài. Xin thánh hóa chúng con và hiệp một chúng con trở lại. Để chúng con đồng một ý, một tư tưởng. Ở trong ý tưởng của Chúa, con tạ ơn Ngài. Con dâng thời giờ còn lại trong tay của Đức Thánh Linh Ngài. Xin Đức Thánh Linh Ngài làm chủ để dạy dỗ chúng con và dẫn dắt chúng con. Chúng con tạ ơn Cha Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, điều đầu tiên chúng ta xem là phục sinh đầu tiên khi Chúa Giêsu ở trong mồ mả 3 ngày bắt đầu ngày phục sinh. Thì sự phục sinh đầu tiên nó hiện ra trong một thế giới cũng rắc rối. Thế giới đó đã gặp rắc rối vì thời đó người Do Thái đang ở dưới gót chân của người La Mã, có nghĩa là họ bị đô hộ, họ không còn tự chủ nữa. Và lúc đó người ta có thể thống kê là có khoảng 5 triệu người đang làm nô lệ tại đó, ở trên thế giới. Và những người cai trị trong thời đó có nhiều cái chuyên quyền và bạo ngược hơn bao giờ hết, như là hoàng đế La Mã đó. Rồi bệnh dịch nó cũng lướt qua dân số trong thời đó. Và gánh nặng lớn nhất của nhân loại thời đó, đó là thuế má. Thuế má là một cái gánh nặng lớn của người dân trong thời gian đó. Còn khi nói về sự phục sinh đầu tiên, nói về những cái cá nhân gặp những rắc rối á, thì chúng ta liên hệ vào phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc đó. Khi Chúa bị bắt, các môn đệ đã chạy trốn, đã khóc lóc, đã lo lắng. Nhưng mà trong số đó, trong số các môn đệ thân thiết của Ngài đó, Kinh Thánh mô tả trong sách Mác chương 14 câu 50 và câu 52 nói như thế này: bây giờ mọi người đều bỏ Ngài và trốn đi cả. Có một người trẻ tuổi kia theo Ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình. Chúng bắt người, nhưng người bỏ khăn lại ở chuồng chạy trốn khỏi tay chúng. Quý vị thử tưởng tượng thử, cái nỗi sợ hãi đến nỗi mà họ vắt luôn cái khăn, họ bỏ, họ chạy. Rồi phân đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe là những người phụ nữ sáng sớm ngày phục sinh đó, họ đã khóc trong khi họ chuẩn bị thuốc thơm để đem đến nhà bồ. Chúng ta thử tưởng tượng cái quang cảnh nó thật là bi đát, đau khổ biết dường nào. Rồi khi họ đến mộ, họ nghe những thiên sứ nói những lời tích cực như vậy đó, họ quay trở về, họ báo tin lại cho các môn đồ của Chúa. Trong câu số 11 cho chúng ta biết rằng: song các sứ đồ không tin và cho những cái lời mà làm chứng của họ đó là lời hư không, có nghĩa là lời không có giá trị gì cả. Rồi cuối phân đoạn đó chúng ta nghe là có hai môn đồ, họ đau buồn. Chiều ngày hôm đó đó, họ đi về cái làng gọi là Emmaus đó. Thì họ đau buồn đến nỗi mà họ cãi vã với nhau, cãi lẫy với nhau. Họ buồn bực lắm. Họ buồn bực, đau đớn đến độ mà Chúa hiện ra đi bên cạnh họ mà họ vẫn không nhận ra Ngài. Chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó chúng ta sẽ thấy. Thì đó là những cái rắc rối của cá nhân. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là có những cái bằng chứng về Chúa phục sinh trong lúc đó. Câu số 2, câu số 3 đó, khi những người đi tới mộ là họ thấy cái hòn đá mà chặn cái cửa mộ đó bị lăn ra khỏi rồi. Mà trước đó có những sách khác ở trong Tin Lành Phúc Âm, các sách Phúc Âm khác đó, cho có cái điều mà họ thắc mắc á, là bây giờ khi tới mộ đó, cái hòn đá nó quá lớn thì không ai sẽ lăn cái hòn đá ra cho họ để họ vào họ xức xác Chúa. Nhưng mà trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe trong Luca đó, cho chúng ta biết là khi họ đến mộ, họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mộ rồi, và bước vào thì không thấy xác của Đức Chúa Giêsu, chỉ thấy ngôi mộ trống. Có nghĩa là ngôi mộ trống, đó là bằng chứng. Rồi có hai thiên sứ báo tin cho họ: sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài đã sống lại rồi. Họ báo tin như vậy. Rồi họ còn nhắc lại nữa: Ngài lúc còn sống đó, Ngài đã phán rằng Ngài sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá, ngày thứ ba phải sống lại. Thiên sứ nhắc cho họ nhớ như vậy, có nghĩa là các ngươi hãy nhớ lời của Đức Chúa Giêsu đi. Ngài đã nói trước cho các ngươi là Ngài sẽ sống lại sau 3 ngày mà. Đó cũng là điều mà đánh thức vào trong tâm trí của chúng ta khi chúng ta đón nhận lễ phục sinh của Chúa. Hãy tin cậy vào lời hằng sống của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời không có chép lời của Ngài ra một cách vô ích đâu. Rồi những bằng chứng phục sinh của Chúa Giê-xu đã được mô tả trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 5 đến câu 8 rằng Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, tức là cho Phi-e-rơ đó, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi đó cùng trong một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ vẫn còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, là em ruột của Ngài đó, là con của bà Mary, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi như cho một thai sanh non vậy. Đây là lời mô tả tường thuật làm chứng của Phao-lô, sau này trở thành là một nhà truyền giáo, và ông đã viết lại sách Cô-rinh-tô, gửi cho người Cô-rinh-tô này, và ông đã làm chứng lại những điều này. Phi-e-rơ và nhiều môn đệ đã thấy Chúa. Gia-cơ cùng mẹ với Ngài đã thấy Ngài và trở thành môn đệ của Ngài khi Ngài chưa bị bắt, chưa đóng đinh, chưa sống lại, thì họ không có tin Ngài. Nhưng mà sau đó ông đã tin Ngài, tin Chúa phục sinh, vì ông gặp được Ngài và trở thành một lãnh đạo cột trụ của hội thánh đầu tiên. Một lúc đó 500 người tiễn Chúa trên núi Olive, tiễn Chúa thăng thiên đó, 500 người thấy Chúa sống lại và thấy Chúa thăng thiên. Rồi cái nhân chứng quan trọng tức là Phao-lô, vì lúc ông chưa tin đó, ông ấy hủy diệt những gì thuộc về Chúa Giê-xu, bắt bớ tín hữu và hội thánh của Chúa. Nhưng nhờ ơn Chúa, ông đã được cứu và biến đổi trở nên nhân chứng quan trọng và là nhà truyền giáo nổi tiếng, hữu hiệu nhất cho Chúa trong lịch sử của Kinh Thánh, trong lịch sử của Chúa. Công vụ đoạn 9 bắt đầu là Phao-lô quy đạo. Ngài sống ở đâu nữa? Bằng chứng Ngài sống qua hội thánh, qua giáo hội. Ngài sống qua ngày Chúa Nhật, là cái ngày thứ nhất trong tuần lễ, là ngày sống lại. Thì các con cái của Chúa đã thống nhất lấy cái ngày mà Chúa sống lại làm cái ngày nghỉ và thờ phượng Chúa. Ngài sống qua ngôi mộ trống. Ngài sống qua cuộc đời biến đổi của Cơ Đốc nhân. Những cuộc đời của Cơ Đốc nhân là có nhiều cuộc đời ở trên thế giới này thật là tệ. Nhưng mà khi mà họ tin Chúa, họ gặp được Chúa và tin rằng Chúa phục sinh, Chúa đã sống trong đời sống của họ và biến đổi. Từ xấu trở nên tốt, từ tội nhân trở nên thánh nhân, và đó là bức thư sống. Bức thư sống nghĩa là bức thư biết đi, bức thư biết nói, bức thư sống động để làm chứng lại cho thế gian này. Mỗi một người trong chúng ta đều là một bức thư sống mà Chúa muốn chúng ta như vậy. Có một tín đồ Cơ Đốc sùng đạo đã bị một người vô tín đã hỏi rằng tại sao ông tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết? Thì cái người tín đồ đã trả lời rằng ấy, đó là một trong những lý do mà tôi vừa mới hầu chuyện với Ngài nửa giờ đồng hồ sáng hôm nay đấy. Có nghĩa là Ngài sống cho nên tôi mới hầu chuyện với Ngài, tôi mới thưa chuyện với Ngài, tôi mới cầu nguyện với Ngài. Mỗi một ngày con cái của Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa là chúng ta tin rằng Ngài nghe, thì Ngài là đáng sống, Ngài mới nghe chúng ta chứ, đúng không? Cho nên hễ một người nào mà một cái đời sống đức tin mạnh mẽ chừng nào, Chúa sống trong họ chừng nào, họ sống gần gũi với Chúa chừng đó, họ cầu nguyện, họ tương giao, những cái nỗi niềm nhỏ nhặt nhất của họ, họ đều dâng cho Chúa, và họ tin rằng cái lời nói nhỏ bé khiêm tốn chẳng ra gì của họ đó, Chúa vẫn nghe. Bởi vì Chúa không có khinh dễ lời cầu nguyện nào cả. Chỉ có những lời cầu nguyện của những người có tội đó thì Chúa mới không nghe thôi. Chứ còn những con cái của Chúa đơn sơ chừng nào thì Ngài nghe chừng đó. Và đức tin đơn sơ chừng nào thì lời cầu nguyện dễ được nhận. Bởi vì họ cầu nguyện bằng đức tin. Tin rằng Chúa đang sống và đang lắng nghe những nỗi niềm của họ. Bây giờ chúng ta qua một cái ý nữa là đó là phục sinh của quá khứ. Bây giờ phục sinh bắt đầu hiện ra trên thế giới rắc rối ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta biết thế giới Thế giới thì lúc nào cũng có những rắc rối của nó. Nhưng chúng ta nói thế giới ngày hôm nay. Có một bài báo cách đây vài chục năm, họ đã ghi một cái tựa đề trên báo tại Hoa Kỳ từ liệt kê từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, có nghĩa là 12 giờ ban đêm đó. Họ tổng kê có 27 vụ giết người, 29 vụ tự tử, 1.000 vụ tấn công và hãm hiếp, 70 người bị giết chết trong tai nạn ô tô và 10 triệu người say xỉn, say rượu đó. Ngày hôm nay, chúng ta thấy thế giới bất ổn phải không ạ? 2 năm qua, thế giới rất là khủng hoảng vì cái nạn Covid. Và cho đến ngày hôm nay vẫn chưa chấm dứt, vẫn còn. Và ngày hôm nay là cái đánh động cho nhân loại ngày hôm nay, nhất là cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Rồi Nga và châu Âu, NATO, rồi ở vùng châu Á của mình thì Trung Quốc xung đột với Philippines, rồi Trung Quốc với Đài Loan, Trung Quốc với Ấn Độ, Mỹ cùng với mười mấy nước tập trận ở tại Biển Đông. Chiến tranh thế giới nó sẽ thay đổi thế giới này. Và chúng ta đang bước vào trong những giai đoạn đầu của sự thay đổi. Thay đổi rất là nhiều. Sau này chúng ta sẽ thấy cái trật tự thế giới nó không còn ổn định như ngày xưa nữa. Nó thay đổi. Rồi bởi vì những cái liên minh quân sự và chính trị nó sẽ hình thành. Liên minh của những chính trị quân sự của các nước trên thế giới này chẳng qua là liên minh giữa thiện và ác. Chúng ta nhìn, chúng ta thấy như vậy, nhưng mà dưới con mắt của Đức Chúa Trời chỉ có hai thế lực thiện và ác thôi. Đang tranh chiến với nhau dưới sự chi phối của quyền lực của sự tối tăm. Nó sẽ gây nên sự bất ổn cho loài người ở trên thế giới mỗi ngày. Rồi kinh tế sẽ suy thoái vì chiến tranh, khủng hoảng năng lượng. Nó sẽ làm, nó ảnh hưởng rất là nhiều quốc gia, rồi ảnh hưởng đến lương thực, rồi thiên tai, nhiệt độ tăng làm biến đổi khí hậu, ngập lụt ở những nơi mà xưa nay không có ngập lụt, thiếu nước. Rồi những nơi mà nước đầy dẫy, hôm nay lại thiếu. Bùng lửa chiến tranh, dịch, bệnh cũng đe dọa nhân loại. Càng về sau này chúng ta thấy không phải là bệnh dịch nó phát khởi rồi nó chấm dứt, nhưng mà nó có thể sang một cái hình thức khác, một virus khác. Đó là điều mà Chúa của chúng ta đã dự ngôn trước khi cái biến cố cuối cùng xảy ra, là Ngài cắt hội thánh lên và Ngài trở lại trên đất. Nhiều nơi trên thế giới bị hạn hán trầm trọng, thiếu lương thực. Cho nên chúng ta sống bình an ngày nào với Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa ngày đó và sống một đời sống tập trung vào cái ý nghĩa của nó trong cuộc sống. Mục đích của chúng ta sống để làm gì? Thì chúng ta phải focus vào trong cái mục đích đó, để chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa trên đất này khi chúng ta mừng đón Chúa phục sinh của chúng ta. Không phải chúng ta đón Chúa phục sinh là chúng ta sung sướng, chúng ta sống mãi mãi ở đây. Chúng ta không phải có cái tư tưởng đó, và tư tưởng đó không phải là tư tưởng mà Chúa muốn gửi cho con cái của Chúa. Nhưng Chúa muốn gửi cho con cái của Chúa cái niềm tin khi chúng ta mừng kỷ niệm Đức Chúa Giêsu, chúng ta sống lại đó, để chúng ta có sự bình an, chúng ta không lo lắng giữa một cái thế giới bất an như vậy, và đồng hành với Ngài và học được những sự dạy dỗ của Chúa về ý nghĩa của cuộc đời khi chúng ta còn tồn tại ngắn ngủi ở trên đất này, để chúng ta sống như thế nào. Ngày hôm nay khi chúng ta đón nhận lễ phục sinh của Chúa, thế giới rắc rối nhưng mà cá nhân cũng đang rắc rối. Nhiều người đang rất là lo lắng, có nhiều người đang rất là chán nản, thậm chí có nhiều người đầy tội lỗi ở trong đó, nói về cá nhân đó. Nhiều người lo lắng về tài chính và họ quan tâm đến những điều khác cho đời, trong đời sống cá nhân của họ, gia đình của họ. Và có nhiều người thương tiếc về cái chết của người thân hoặc là của bạn bè. Và một số người đang làm nô lệ cho ma túy, cho rượu, cho tội phạm, hay cho sự tức giận, hay là mọi điều khác cho xảy đến cho cá nhân ở trên thế giới này. Theo một cái nhận thức của một số người đó, thì họ quan sát họ thấy ngày cái phục sinh của quá khứ của Chúa đó nó cũng không có thay đổi gì. Khi mà Chúa phục sinh đó, thì người La Mã cũng cai trị, người Do Thái tiếp tục thôi. Rồi những người đàn ông vạm vỡ làm nô lệ đó cũng bị khổ sai trong công việc. Rồi những đấu sĩ mà để đấu với bò làm thú tiêu khiển là họ cũng bị như vậy thôi. Rồi mọi thứ đều như vậy diễn ra. Rồi thế giới ngày thời bấy giờ đó cũng không có cái cách chữa trị lập tức cho những bệnh tật, cho những bệnh dịch ở trên thế giới. Thế giới hồi hộp đang chờ xem chiến tranh, y như chúng ta đang chờ ở tại đây, đang chờ đón ở tại đây. Nhưng mà bây giờ chúng ta quay trở lại với cái ý nghĩa của phục sinh, lễ phục sinh là phục sinh thay đổi một số điều. Sẽ có một số điều đã thay đổi rồi và bây giờ vẫn tiếp tục thay đổi. Những thay đổi sau đó của phục sinh đầu tiên đó, theo phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó, những người đàn bà lê bước khó khăn đến ngôi mộ của Chúa. Nhưng mà rồi sao? Họ phải chạy ngược trở về với cái sự hào hứng, ngạc nhiên bởi vì ngôi mộ trống và nghe các thiên sứ báo tin rằng Chúa đã sống lại. Đó là sự thay đổi, phải không ạ? Vì trước đó là họ chuẩn bị đi đến mộ thì cái tâm trạng nó khác. Còn bây giờ họ chạy ngược trở lại với một tâm trạng khác. Rồi hai môn đồ về làng Emmaus đó cũng được thay đổi nữa. Họ đi họ buồn bực rồi họ chuyện trò với Chúa. Chúa làm như là người lạ như vậy. Chúa hỏi cái vấn đề mà họ buồn bực, họ kể ra. Họ kể ra là ngươi ở khách lạ chứ không biết phải không? Thì họ kể ra sao mà những người lãnh đạo Do Thái xử án đắng đó. Rồi có nhiều người đàn bà tới mộ thấy rằng về làm chứng lại các thiên sứ nói là đấng đó đã sống lại. Họ kể lễ, họ hoang mang, họ ngờ vực lắm. Nhưng mà từ chỗ đó Chúa bắt đầu mà Chúa dạy họ là hỡi những kẻ dại dột. Sao các ngươi chậm nghe lời của các tiên tri chép ở trong Kinh Thánh và những lời chứng đó? Sao các ngươi dại dột như vậy? Thì rồi từ đó Kinh Thánh chép rằng trong sách Giăng cho chúng ta biết cái phần đoạn Kinh Thánh đó. Bắt đầu từ Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, Chúa mới chứng minh Ngài chính là con chiên đó đó. Đã thi hành sự cứu chuộc trọn vẹn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì sau đó họ mới mở mắt ra, họ mới nhận biết Chúa Giêsu khi mà họ nài Chúa vào ăn với họ. Thì Chúa khi ăn, Chúa thường thường ngồi là Chúa bẻ bánh ra là ban phước. Họ mắt họ mở ra. Khi họ thấy Chúa rồi đó, họ nhận biết ra Chúa thật sự sống lại rồi thì Chúa không còn ở với họ nữa. Rồi họ cũng y như những người đàn bà tới mộ quay trở về đó. Bây giờ họ đi tới làng Emmaus. Cái làng đó cách Jerusalem khoảng độ 60 hectare, có nghĩa là cỡ khoảng 12 cây số. Mà thời đó đi bộ, quý vị biết, đi bộ một cây số nó cũng đã lâu rồi phải không? 12 cây. Mà từ đó đó, khi mà họ nhận biết Chúa phục sinh rồi đó, là họ không ở lại làng Emmaus đó mà họ làm gì? Họ quay trở lại thành Jerusalem để gặp những môn đệ của Chúa, để báo cho cái tin là chính họ đây, họ đã thấy Chúa phục sinh rồi, chứ không phải nghe ai nữa chứ. Họ làm chứng lại, lòng họ nóng nảy sốt sắng vì Chúa. Đây là một sự thay đổi đó quý vị. Đây là một sự thay đổi. Cho nên 11 môn đồ đã trở thành những người không sợ hãi mà dạn dĩ táo bạo, sẵn sàng chết vì một nguyên nhân tuyệt vời, đó là Chúa phục sinh. Và ngày hôm nay cũng vậy, chứ không phải là chỉ 11 sứ đồ của Chúa ngày xưa sẵn sàng chịu chết cho Chúa đâu, mà ngày hôm nay cũng có hàng triệu người sẵn sàng chết vì danh của Đức Chúa Giêsu là đấng phục sinh. Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay có hàng triệu người sẵn sàng chết vì danh của Chúa Giêsu. Nếu mà phải bị lựa chọn, họ sẵn sàng lựa chọn để chết vì Chúa Giêsu. Như lời Phaolô nói đó, Phaolô nói là được ở đi ở với Chúa là tốt hơn đó. Ông sẵn sàng. Rồi sau đó lịch sử sau đó thay đổi khi mà các sứ đồ hồi đó sợ lắm, Chúa bị bắt, bỏ chạy, trốn. Rồi họ nhóm nhau lại, họ đóng cửa lại để sợ sợ người lãnh đạo Do Thái và sợ lính La Mã đồ vào để kết tội họ là môn đệ của Chúa Giêsu. Nhưng mà trong công vụ đoạn 5 câu 29 là câu nổi tiếng mà chúng ta hay nghe đó. Sau khi mà Chúa đã đổ Thánh Linh xuống cho họ rồi và họ có mạng lệnh của Chúa là rao tin lành ra, sao rao sự chết của Chúa ra, hay là rao cái sự sống phục sinh của Chúa ra, thì họ sẵn sàng làm điều đó. Họ bị bắt bớ, bị đánh đòn, rồi kêu họ tới, nói bây giờ ta tha các ngươi, nhưng mà các ngươi không được đi giảng về Chúa Giêsu nữa. Thì họ trả lời rằng, Phi-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Chúng ta nghe câu đó là chúng ta biết rằng họ đã nhận ra và tin rằng Chúa đã phục sinh, thì họ mới có cái lời khẳng định như vậy. Bây giờ không sợ con người nữa, thà là vâng lời Chúa mà chịu mọi sự còn hơn là vâng lời con người. Họ không sợ con người nữa. Phi-rơ khi mà Chúa bị bắt, ông sợ con người, nhưng mà khi ông đã tin Chúa sống lại rồi, ông đã gặp Chúa sống lại rồi, ông không còn sợ con người nữa. Nhưng mà rồi sau đó năm 312 sau Công nguyên có một cái biến cố thay đổi, tuy là chậm nhưng mà thay đổi rất là lớn. Đó là Constantine là một Cơ Đốc nhân, ông đã lên làm vua hoàng đế và đã cai trị đế quốc La Mã năm 312 sau Công nguyên đó. Rồi những cái thay đổi bây giờ là ngày hôm nay con người vẫn còn có những nỗi khổ trong cuộc sống của mình. Vì nhiều lý do, cái rắc rối, cái khổ nạn đó vẫn còn ở trên con cái của Chúa. Nhưng mà dù vậy họ vẫn có sự hy vọng về Chúa phục sinh. Bởi vì trong khi mà chúng ta còn sống ở trên đất này, trên cái thế gian tội lỗi mà rắc rối đầy dẫy nan đề này, thì chúng ta không phải là chúng ta hoàn toàn là vững dưng và thoát khỏi cái gánh nặng đó. Nhưng Chúa Giêsu đã báo trước trong Giăng đoạn 16 câu 33 rằng: Ta bảo những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trên thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi. Có nghĩa là Ta đã chiến thắng sự chết rồi, Ta đã thắng rồi, Ta đã cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ rồi. Các ngươi không cần sợ gì nữa khi các ngươi tin Ta. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu số 13 cho chúng ta biết là: Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Chúng ta là những người tin Chúa là phải tin vào sự phục sinh của Chúa, thì bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta, Ngài đều am tường. Nếu chúng ta sống đúng đắn với Chúa thì không có điều gì mà Chúa không kiểm soát. Chỉ sợ những người mà gọi là tin Chúa mà sống sai ý muốn của Ngài rồi gặp những rắc rối thôi. Chứ còn những con cái thật của Chúa, chúng ta bước đi mạnh mẽ, không sợ hãi bất cứ điều gì. Không có một nan đề nào mà Chúa bỏ qua trên đời sống của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta sống đúng đắn như vậy đó, thì những cái nan đề nếu mà có xảy ra chỉ là ích lợi cho chúng ta mà thôi. Mà Ngài sửa dạy dỗ chúng ta để trưởng thành qua những nan đề đó. Cho nên chúng ta cần phải có sự trông cậy, tức là sự hy vọng đó. Kinh Thánh hay chết hay dịch cái chữ là sự trông cậy đó, nhưng mà đó chính là sự hy vọng đó. Trông cậy hay là hy vọng. Rồi Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu số 55 nói là: Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúa đã cho chúng ta thắng. Cho nên ở đây mỗi một con cái của Chúa có thể tra xét lại đời sống đức tin của mình đó. Đời sống của chúng ta đắc thắng hay là thất bại? Tôi biết ngày hôm nay có nhiều người gọi là Cơ Đốc nhân đó, nhưng mà sống thất bại, một đời sống thất bại. Tại làm sao? Là không phải tại Chúa, nhưng mà tại họ. Tại vì họ không nhận lãnh đủ những cái uy quyền phục sinh của Chúa. để họ sống một đời sống đắc thắng. Họ thất bại bởi vì họ đã bỏ qua lời của Chúa. Họ không sống đúng như lời của Chúa thì họ sẽ thất bại thôi. Và khi mà họ sống sai ý muốn của Chúa, dù là một tín hữu hay là một cơ đốc nhân, mà sống sai ý muốn của Chúa, sai lời Chúa, thì ma quỷ nó kiện cáo, nó tấn công, Chúa không có đỡ cho chúng ta đâu. Mà chúng ta theo cái luật công bình của Ngài, mà nếu mà chúng một cơ đốc nhân sống bậy bạ sai trật, làm sao Chúa đỡ cho họ? Nếu mà Chúa đỡ cho họ thì Ngài không công bình. Cho nên là Kinh Thánh dạy dỗ cái chỗ này mà nhiều con cái không hiểu, cứ tưởng là mình tin Chúa rồi mình sẽ đắc thắng y như là Chúa nói. Nhưng mà cái đắc thắng nó có cái điều kiện của nó là hãy sống với Chúa. Ma quỷ là kẻ hay kiện cáo con cái của Chúa, kiện cáo khi chúng ta sống sai ý Chúa, thì Chúa không có đem phước cho chúng ta đúng như lời Ngài phán đâu. Chúng ta sẽ mất phước, chúng ta sẽ gặp hoạn nạn, và cái hoạn nạn đó chúng ta sẽ trả giá cho cái sự sai trật của mình. Cho nên muốn đắc thắng thì chúng ta phải đón nhận Chúa phục sinh vào lòng của chúng ta và để cho Chúa sống trong đời sống của chúng ta. Chúa phục sinh trong đời sống của chúng ta có nghĩa là Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, vì Ngài sống mà. Ngài sống ở trong chúng ta, cho nên mọi suy nghĩ, tư tưởng, hành động, việc làm của chúng ta đều ở dưới sự chi phối của Ngài, chứ không phải là của chúng ta nữa. Bài hát mà chúng ta nghe đó, chứng cớ mà Chúa sống ở đâu? Là sống trong lòng này. Nhiều người cứ tưởng là nghe nói là Chúa sống ở trong lòng của chúng ta thì người A, người B, người C đó, Chúa sống trong lòng họ thì Chúa cũng sống trong tôi, dầu rằng tôi sống bậy bạ. Không có đâu. Trong Chúa nó có cái nguyên tắc, nó có cái điều kiện rõ ràng của Chúa. Chứ không phải là đánh đồng ai cũng như nhau đâu. Không. Mỗi một người đều là có một mối quan hệ cá nhân với Chúa. Không có ăn theo. Cho nên Đức Chúa Giê-xu bảo đảm sự phục sinh của những người tin vào Ngài. Ngài phục sinh, Ngài sống trong đời sống của họ và Ngài chi phối cuộc đời của họ, thì mọi suy nghĩ, hành vi, cử chỉ của họ đều ở dưới sự hướng dẫn của Chúa, thì họ là một cơ đốc nhân đắc thắng. Đúng như lời Chúa nói vậy. Ta sống, ta phục sinh thì các ngươi cũng sống. Ta phục sinh, các ngươi cũng phục sinh. Tâm linh các ngươi cũng phục sinh. Tâm linh Đức Chúa Trời dựng nên đã chết rồi, nhưng mà nay tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cái đời sống mình, thì Ngài ban Đức Thánh Linh để khiến cho cái tâm linh của chúng ta sống trở lại. Tâm linh nó đầu phục Chúa và sống trở lại, và ở dưới năng quyền của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, trong quyền năng phục sinh của Chúa. Chúa phục sinh nhờ ai? Chúa Giê-xu Christ phục sinh nhờ Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là thần của Đức Giê-hô-va đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì cũng sẽ khiến cho tâm linh của chúng ta sống lại. Cho nên là một người nào mà sau Chúa sống trong đời sống của họ dễ biết lắm quý vị. Dễ biết lắm. Qua cử chỉ, hành động, lời ăn, tiếng nói của họ, chúng ta biết là Chúa sống trong họ liền. Chứ chúng ta không thể đánh đồng là cơ đốc nhân nào cũng là Chúa cũng sống trong họ. Chúng ta nên nhớ điều đó. Đồng ý là tín hữu, tin Chúa thì có Thánh Linh ấn chứng cho họ trong sự cứu rỗi. Nhưng mà phải tiến tới cái đức tin nơi Chúa, đó là một cái tiến trình, chứ không phải là chỉ một lần rồi là đủ. Đức tin là tiến trình. Theo như các nhà giải kinh cho chúng ta biết đó, nói cái chữ đức tin đó, nó gồm có thì, quá khứ, hiện tại và tương lai. Có nghĩa là đức tin là nó phải vượt cái thời gian, nó phải trở thành trung tín. Cái chữ trung tín và chữ đức tin đó, các nhà giải kinh nói ở trong Cựu Ước và Tân Ước nó là một. Cho nên là cái đức tin nó phải sống động, phải kéo dài, phải lâu dài, phải để cho Chúa sống trong đời sống của mình thì chúng ta sẽ đắc thắng. Có một câu chuyện kể rằng có hai thanh niên da đen làm nô lệ cho một ông chủ Hồi giáo người Ả Rập ở Bắc Phi. Thì ông chủ đó thường hay dạy hai cái đứa thanh niên da đen đó là phải tin cái lời tiên tri Mahomet của Hồi giáo. Rồi ông cũng kể cho hai đứa đầy tớ biết là thi hài rồi râu tóc áo mão đồ gì đó hiện đang giữ trong một chiếc hòm ở cái thành Medi ở bên Ả Rập. Đó, thì một ngày kia hai đứa trẻ da đen này đó nghe một nhà truyền giáo da trắng nói về sự chết, sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Thì đêm hôm đó hai đứa đó bàn bạc với nhau, nói chuyện với nhau. Thì một đứa nó nói với cái đứa kia rằng: anh nghĩ sao? Ông chủ ta thì nói rằng Mahomet đã chết và xác của vị tiên tri này đang được giữ ở trong một chiếc hòm. Còn vị giáo sĩ da trắng dạy chúng ta Đức Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời. Ngài đến thế gian chịu chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại. Hiện đang sống ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời để cầu thay cho những người tin Ngài. Thì cái đứa kia nó trả lời rằng, nó ngẫm nghĩ chút rồi nó trả lời rằng: theo tôi nghĩ á, chúng mình nên tin người sống hơn là tin kẻ chết. Phải không? Chúng ta tin một đấng phục sinh tuyệt vời. Không có đức tin nào bằng đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa Giêsu. Bởi vì chỉ có một mình Ngài sống lại thôi. Cho nên ngày hôm nay, trong cuộc sống của chúng ta, trước kia chúng ta thấy nó nặng nề. Bây giờ, cái ý nghĩa phục sinh nó sẽ choáng ngợp trong đời sống của chúng ta đi. Chúng ta cho nó nhẹ nhàng đi. Cuộc sống của chúng ta gắn liền với sự phục sinh của Chúa. Chúng ta có sự vui mừng, có sự bình an và trút bỏ gánh nặng như lời Chúa Giêsu nói đi. Chúa Giêsu đã từng kêu gọi mà: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, cho các ngươi được yên nghỉ. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta gọi là chúng ta là đã tin Chúa lâu năm rồi, nhưng mà cái gánh nặng nó cũng còn ở trên vai của chúng ta, có nghĩa là chúng ta không có lãnh hội được lời của Chúa. Đức tin của chúng ta không có đúng, bị sai trật. Hãy trao gánh nặng cho Chúa. Bởi vì Chúa phục sinh á, thì chúng ta phải thay đổi. Chúng ta phải được biến đổi để sống một cái đời sống trước kia nó vô vị quá, nó vô nghĩa quá. Thì ngày hôm nay chúng ta phải sống có ý nghĩa. Trong vòng con cái của Chúa có ai cảm thấy cuộc sống của mình vô nghĩa không? Không có ý nghĩa. Nếu mà cuộc sống không có ý nghĩa, chúng ta cảm thấy chán chường cuộc sống, thấy mệt mỏi, nó không muốn sống nữa, mệt lắm, thấy cái gì cũng chán hết. Nhưng mà sống một đời sống có ý nghĩa thì lúc nào họ cũng đầy tràn năng lượng. Họ sống vì sống cho Đức Chúa Trời, sống vì Đức Chúa Trời, sống vì Chúa đang sống ở trong chúng ta và sống những ngày ý nghĩa ở trên đất này. Đó. Cho nên nhân lễ phục sinh, chúng ta đón mừng lễ phục sinh, chúng ta phải quay trở lại. Tâm linh, tâm trí, đời sống của chúng ta phải quay trở lại. Chúa Giêsu Christ vẫn sống lại, và sống lại vẫn thay đổi con người. Có ba sự phục sinh quá khứ thuộc về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Còn sự phục sinh về tương lai là khi Chúa tới đó, những người chết ở trong Chúa sống lại trước nhất, đó là sự phục sinh của tương lai. Nhưng mà quan trọng nhất đối với chúng ta, những người đang sống, chúng ta phải kể đến cái sự phục sinh trong hiện tại. Sự phục sinh trong hiện tại là sự phục sinh của mỗi người tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm Chúa và cứu Chúa cái đời sống của mình. Làm thế nào để được phục sinh? Một người làm thế nào để được phục sinh trong hiện tại đây? Chúng ta thường nhấn mạnh đến sự chết và sự phục sinh của Chúa. Nhưng chúng ta bỏ qua cái vai trò quan trọng của việc Ngài bị chôn trong lẽ thật của phúc âm. Nó có liên hệ đến với chúng ta. Trong Roma chương 6, từ câu 3 đến câu số 5 chép như thế này: hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Có nghĩa là làm thế nào để tôi kinh nghiệm được sự phục sinh trong hiện tại của đời sống của tôi, trong tâm linh của tôi. Có nghĩa là Chúa Giêsu trước khi Ngài sống lại là Ngài phải chịu chết, Ngài phải ở trong mồ mả, rồi Ngài mới sống lại. Còn chúng ta không hiểu cái lẽ đạo này, có thể không ai cắt nghĩa cho chúng ta, cũng có thể chúng ta bỏ qua. mà chúng ta nghĩ rằng cứ thế là chúng ta sống thôi. Nhưng mà chúng ta nhận lễ báp têm bằng nước là cái lễ hình bóng để cho chúng ta cũng chịu chết với Chúa, chôn cái con người cũ của chúng ta và rồi mới sống lại được. Nếu mà chúng ta không chết thì trong đời sống cũ thì chúng ta không thể nào sống trong đời sống mới được. Đây là cái vấn đề, cái vấn nạn của nhiều tín hữu ở trong hội thánh của Chúa rải rác khắp mọi nơi. Chúng ta thường thấy như vậy, họ không chết đời sống cũ thì họ không thể nào sống trong đời sống mới được. Hoặc là họ nói là chỉ chết một phần thôi, có được không? Chúng ta theo Chúa chúng ta chết một phần có được không? Vì cái bản ngã cũ của chúng ta có được không? Không, Chúa muốn chúng ta chết hoàn toàn. Nếu mà chúng ta chết một phần á, có nghĩa là chúng ta chưa chết. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói đến sự liên hiệp trọn vẹn của cơ đốc nhân với đấng Christ qua sự chết, sự sống lại và cả sự chôn của Ngài nữa. Chôn của một người là bằng chứng chắc chắn rằng người đó đã chết đi và nhấn mạnh sự hoàn tất cuối cùng của sự chết. Chúa Giê-xu bị chôn là một bằng chứng xác thực Ngài đã thực sự chết. Vì chúng ta liên hiệp với đấng Christ, cho nên vì Chúa đã bị chôn, chúng ta cũng đã bị chôn. Cũng đã bị chôn rồi. Thế những cái gì mà của đời sống cũ nó trỗi dậy đó, chúng ta hãy nói với nó, mày đã chết rồi. Cho nên đây cũng là một lẽ thật rõ ràng. Không thể nói con người cũ của chúng ta bị chôn một phần, nhưng mà nó phải bị chôn hoàn toàn. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đã thật sự chết và chôn. Đó chính là bước khởi đầu cho sự đắc thắng của chúng ta khi liên hiệp với đấng Christ qua sự sống lại của Ngài. Hallelujah. Con người cũ của bạn đã bị chôn hoàn toàn với Chúa chưa? Chúng ta hỏi với chính đời sống của chúng ta như vậy. Con người cũ của chúng ta đã bị chôn hoàn toàn chưa? Hay là chỉ được chôn có một nửa thôi? Tự mình hỏi mình đi. Mình được biến đổi bao nhiêu phần trăm rồi? 50 hay bao nhiêu phần trăm rồi? Chúa đòi hỏi chúng ta phải chôn trọn vẹn con người cũ mình đã chết rồi. Bây giờ đó, con người mới là sống ở trong sự phục sinh của Chúa, từ cái suy nghĩ của mình cho đến cái lời nói của mình nữa, cũng làm vinh hiển danh Chúa nữa. Thấy không? Đó là điều mà Kinh Thánh nói, mà đôi lúc con cái của Chúa, thứ nhất là không được giải bài, thứ hai là không chịu học để có thể biết được cái lẽ đạo đó. Rồi mình mới làm vinh hiển danh Chúa được chứ. Con người mình chưa chết, mình chết mới 50%, cái lời nói của mình á, mình không thể đi làm chứng cho Chúa được. Người ngoại nói vậy chứ họ tinh ý lắm. Họ gặp một người nói một câu thôi là họ đánh giá người đó như thế nào rồi. Họ chưa đánh giá cái văn hóa của người đó đâu, cái trình độ của người đó đâu. Nhưng mà coi cái lời nói của người đó và cái thái độ của người đó là họ đánh giá người đó như thế nào rồi. Cho nên chúng ta sống là sống cho Chúa. Chúng ta nói cũng nói cho Chúa. Dùng môi miệng của mình để làm vinh hiển danh Chúa. Chứ đừng cái dùng cái môi miệng của mình y như là một tạo vật cũ. Chúng ta đón mừng Chúa phục sinh thì chúng ta phải sống y như vậy đó. Chúa sống ở trong chúng ta thì y như là Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu số 17 đó. Nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Con người cũ nó chết mất rồi, bây giờ con người mới mà. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Sự tái sanh trong tâm linh thay đổi những tham vọng, thay đổi những đạo đức, thay đổi những lối sống, những thái độ và con người bên trong của chúng ta. Sự phục sinh, khi nói về sự phục sinh không phải là điều gì đó nói nghe cho vui hay là kỷ niệm cho vui một ngày, một mùa phục sinh nào đó, mà cốt lõi của phục sinh là sự hy vọng. Chúng ta phải sống trong sự hy vọng. Ngày hôm nay dù chúng ta sống trong một cái thế giới mà nó sẽ thay đổi, biến chuyển trong những ngày tới, nhưng chúng ta vẫn có sự trông cậy hy vọng nơi Chúa. Chúa vẫn tể trị những điều đó. Và dù thế giới nó như thế nào đi nữa, chúng ta đồng hành với Chúa phục sinh, chúng ta vẫn không sợ cái gì cả. Nhưng mà chúng ta phải sống đúng ý nghĩa để ích lợi cho Chúa. Chúa phục sinh có sự hy vọng cho những người nghiện ma túy, nghiện rượu. Chúa phục sinh có sự hy vọng cho những hôn nhân đầy khó khăn. Chúa sẽ giúp đỡ. Rồi Chúa phục sinh có hy vọng cho những người đầy lòng thù hận. Chúa phục sinh có hy vọng cho những người làm cha làm mẹ đau buồn, cho những người chồng đau buồn, cho những người vợ đau buồn, và cho con trẻ và cho những bạn bè. Các tín hữu Cơ Đốc Nhân đang ở một vị trí để giúp thay đổi thế giới của họ. Ngày hôm nay chúng ta là những người con của Chúa, tiếp nhận sự phục sinh của Chúa đó, chúng ta phải ở một cái vị trí và giúp thay đổi thế giới này. Từ tiêu cực nó sẽ tích cực hơn, bởi vì Chúa sống mà. Họ có thể mang việc chứng nhân của Đức Chúa Giêsu cho những người nghèo khổ và những người bị đối xử một cách bất công. Những người phụ nữ đó, trong câu 9 câu 10 chép là họ ở mộ trở về rao truyền mọi điều ấy cho 11 sứ đồ và cho những người khác. Họ có thể mang tinh thần sống của Chúa Giêsu vào trong thế giới kinh doanh, vào trong cái thế giới giải trí. Chúa phục sinh, chúng ta làm ngành nghề gì không cần biết, nhưng mà ở trong môi trường nào, chúng ta phải đem Chúa phục sinh của chúng ta vào trong cái lĩnh vực đó. Đó là điều tốt đẹp mà Chúa muốn chúng ta làm như vậy đó quý vị. Cho nên vào sáng Chủ nhật phục sinh đó, những người phụ nữ đem thuốc thơm đến ướp xác của Chúa, và điều đó đòi hỏi một cái đức tin, một cái tình yêu lớn dành cho Chúa. Chúng ta có tình yêu cho Chúa như thế nào? Những người phụ nữ này có tình yêu với Chúa, nhưng tình yêu đó không được sự dẫn dắt bởi đức tin. Họ đã để cho cảm xúc đau buồn của họ, chi phối của họ, làm mờ mắt họ, bởi vì họ vẫn không tin lời của Ngài. Trước đó Chúa đã phán rằng Chúa sẽ chịu thương khó, chịu chết, rồi Ngài phải sống lại mà. Nhưng mà loài người yếu đuối đã không lãnh hội hết lời của Chúa cho đến khi mà sự việc xảy ra. Thế điều gì đang ảnh hưởng và hướng dẫn đời sống của chúng ta đây? Đức tin phải đặt trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời, vượt trên cảm xúc cùng những điều mà mắt thấy. Chính sự hiểu biết và trưởng thành trong lời của Chúa sẽ ảnh hưởng trên đức tin của chúng ta và sẽ hướng dẫn những quyết định cũng như cách sống của chúng ta mỗi ngày. Trước những sự hoảng sợ của những người phụ nữ và các môn đệ của Chúa, thì thiên sứ nói ở trong các sách khác, thì thiên sứ nói là đừng sợ chi. Ta báo cho các ngươi cái tin Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi. Đừng sợ chi. Để khi chúng ta đón nhận lễ phục sinh, chúng ta hãy tin rằng tôi không sợ gì cả, bởi vì Chúa sống với tôi không sợ gì cả. Chúa phục sinh đem đến sự bình an dù đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào. Ở đây thiên sứ khẳng định Chúa Giêsu trong vai trò con người đã chịu khổ và chịu chết, nhưng điều quan trọng là hiện nay Ngài đã sống lại rồi. Chúng ta cũng hãy nói như vậy. Trong đời sống của chúng ta cũng hãy nói với Chúa như vậy: Chúa ơi, bây giờ con bế tắc, nhưng mà con tin rằng Chúa sống rồi. Ngài đang sống và con đang thờ phượng một đấng sống, cho nên Chúa giúp đỡ cho con, bày tỏ cho con. Và điều quan trọng khi mà các thiên sứ cho họ biết là đừng sợ đó, hãy bình an đó, thì bây giờ hãy đi nói cho những môn đệ của Ngài, cho Phi-e-rơ. Và những người phụ nữ này là những chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh. Cái sứ điệp mạng lệnh là nhân chứng trong sự phục sinh của Chúa là chúng ta hãy đi mà nói. Chúa không đòi hỏi chúng ta nói những điều mình không biết, nhưng chỉ nói những điều mình đã kinh nghiệm. Nói cho ai? Cho các môn đệ của Ngài, cho Phi-e-rơ của Ngài, là những người gần nhất và cần nghe nhất. Chúng ta có những người gần gũi nào với chúng ta không? Các môn đệ đang sống trong tâm trạng lo lắng, run sợ, do đó họ cần nghe tin mừng này. Chúng ta hãy đến với tha nhân, với những người đang có những nhu cầu nan đề ở trên thế giới này, và báo cho họ biết rằng Chúa đã sống lại, Chúa phục sinh. Cho nên sự phục sinh của Chúa đem đến sự sống, sức mạnh, lòng can đảm và một sứ mệnh cho cuộc đời của những người theo Ngài. Chúng ta tự hỏi rằng chúng ta đang sống và phục vụ thế nào trong năng quyền của Chúa phục sinh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu, chúng con chúc tụng Ngài vì sự sống lại của Ngài. Xin Chúa cho con sống mỗi ngày trong năng quyền phục sinh, để hoàn thành sứ mạng của một chứng nhân. Cho nên sự phục sinh bắt đầu hiện ra một lần nữa trên một thế giới đang có những nan đề rắc rối của mình. Và trong một ý thức nào đó, chúng ta biết rằng thế giới sẽ tiếp tục gặp những rắc rối của nó. Nhưng đối với những người đã được biến đổi bởi Đấng Christ hằng sống, thì thế giới đã thay đổi mạnh mẽ và sẽ tiếp tục thay đổi. Và chúng ta là những người có một đời sống Chúa phục sinh sống trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải sống mạnh mẽ và công bố sự đắc thắng trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh. Amen. Mời con cái của Chúa chúng ta đồng đứng lên hướng lòng về Chúa cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Chúa. Mỗi một người chúng ta đến với Chúa bằng sự cầu nguyện, quý vị. Tra xét đời sống của mình khi chúng ta đón nhận lễ phục sinh năm 2022 này. Đừng để cái việc mà kỷ niệm nó trở thành lễ nghi, nhưng mà nó phải có ý nghĩa thiết thực trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nghe sứ điệp lễ phục sinh của Chúa và chúng ta sống đúng như là Chúa sống. Là Chúa, con cảm ơn Ngài cho chúng con một ngày thánh nhật phục sinh, chúng con kỷ niệm Chúa chúng con sống lại. Điều quan trọng không phải là điều mà chúng con kỷ niệm ngày sống lại, nhưng mà chúng con học được một bài học dạy dỗ để đời sống của chúng con cũng là một đời sống phục sinh. Chúng con phải sống như thế nào, phải suy nghĩ như thế nào, phải làm gì để đúng ý nghĩa mà Chúa ban cho một con cái của Ngài. Con dâng Hội Thánh Bắp Tít khởi đầu mới một lần nữa trong tay Chúa. Xin Chúa hiện diện trong Hội Thánh của Chúa, dạy dỗ mỗi người, để cho mỗi người đều nhận biết mình đang sống và sống ích lợi cho Chúa tại vùng đất mà họ đặt để Hội Thánh của Chúa. Ban cho các con cái của Chúa có những suy nghĩ đúng đắn, lời nói đúng đắn, hành động đúng đắn, để họ nói không phải là làm đẹp lòng họ hoặc là làm đẹp lòng con người, nhưng mà họ nói, họ suy nghĩ điều gì, họ cũng chăm chú nghĩ đến ích lợi cho danh của Chúa, cho Hội Thánh, cho những linh hồn hư mất. Đây là những đối tượng mà chúng con cần phải hướng về. Bởi vì ý muốn của Chúa là không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn, thông biết lẽ thật. Vì thế chúng con phải sống như thế nào đó mà tác động đến những người hư mất, để có thể cứu họ tại vùng đất mà Chúa đặt để Hội Thánh. Con cảm ơn Ngài. Con dâng Hội Thánh một lần nữa trong tay Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho Hội Thánh của Chúa. Con cảm ơn Ngài tất cả mọi điều. Xin Chúa Ngài cũng thăm viếng đời sống của chị Hằng. Cảm ơn Chúa đã ban phước, ban bình an cho gia đình, con cháu của chị. Xin Chúa thấy tấm lòng của chị và Ngài ban thưởng. Và tuần sau chị sẽ đi xét nghiệm và chụp hình phổi. Xin Chúa cũng đồng hành với chị, giúp đỡ cho các bác sĩ. Họ có sự khôn ngoan, thông sáng để có thể định bệnh cho chị. Và điều quan trọng, con xin Chúa đặt cánh tay nhân lành của Ngài trên thân thể của chị, trên phổi của chị, để Ngài chữa lành cho một cách kỳ diệu. Để y khoa cũng chứng thực rằng chị đã được lành bệnh. Con cảm ơn Ngài. Con cầu thay cho chú Nguyễn Văn Mật ở tại Long An. Vào thứ tư sắp tới, ông bắt đầu đi chữa trị mắt ở tại Sài Gòn. Con biết đối với chú có những sự giới hạn khó khăn, nhưng con xin Chúa giúp đỡ qua sự sắp xếp của chị Hằng. Thì những người giúp đỡ từ bác sĩ cho đến những người đưa rước, xin Chúa Ngài có chương trình kỳ diệu đưa, có cung cấp phương tiện tốt lành để cho chú đi chữa trị trong sự bình an, đi đến nơi về đến chốn được bình an tốt lành. Bao phủ chú gặp những điều may mắn, thuận tiện, suôn sẻ, và giúp đỡ cho chú để cho chú thấy quả thật rằng khi Chúa tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, Chúa sẽ kinh nghiệm những ơn phước của Chúa ban cho Chúa từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Con tạ ơn Cha, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Con cũng cầu nguyện đặc biệt cho chú Hà Trung Quang. Xin Chúa cũng thăm viếng ông một cách đặc biệt. Xin Chúa Thánh Linh của Ngài gìn giữ cũng như thúc đẩy lòng của ông để ông khao khát Chúa. Ông sẽ hiện diện kết hợp cùng với chú Mật để tìm kiếm Chúa và nuôi dưỡng đức tin của mình. Và từ những người lớn tuổi này ảnh hưởng đến các con cháu của mình, để con cháu của hai chú cũng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, để tội được tha và linh hồn được cứu. Con cảm ơn Ngài. Một lần nữa, con dâng hội thánh báp tít khởi đầu mới tại Memphis, Tennessee trong tay Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban phước, gìn giữ hội thánh của Chúa và Đức Thánh Linh gìn giữ họ. Cảm tạ ơn Ngài. Con phó dâng một ngày thánh nhật phục sinh tốt lành trong tay Chúa. Xin ban phước cho họ khi họ ở lại với nhau, thông công với nhau trong đức tin nơi Chúa Giêsu. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Con phó thác mọi sự trong tay giáo của Chúa. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Xin hội thánh đồng đứng lên, chúng ta hát bài hát tắc lễ trong danh cứu Chúa Giêsu. Chúng ta hát hai lần trong tinh thần vui vẻ mạnh mẽ về sống đắc thắng trong danh của Chúa Giêsu của chúng ta. Trong danh cứu Chúa Giêsu, nhờ danh cứu Chúa Giêsu, ta luôn đắc thắng không thôi. Trong danh cứu Chúa Giêsu, nhờ danh được Chúa Giêsu, bóng tối ác ma chạy lui. Danh Giêsu là danh cao sang, ơn yêu thương là luôn cao sâu vô đôi. Trong danh cứu Chúa Giêsu, Giêsu vinh quang Chúa đến muôn đời. Trong danh Đức Chúa Giêsu, nhân danh Đức Chúa Giêsu, ta luôn đã thắng không thôi. Trong danh cứu Chúa Giêsu, nhân danh cứu Chúa Giêsu, bóng tối ác ma chạy lui. Danh Giêsu là danh cao sang, ơn yêu thương là luôn cao sâu vô đôi. Trong danh cứu Chúa Giêsu, Giêsu vinh quang Chúa đến muôn đời. Xin hội thánh đồng đứng lên, chúng ta đưa lai tay ra để chúng ta nhận lãnh sự cầu nguyện chúc phúc. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa Thể của trời và đất, kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ, đấng đã phục sinh hiển vinh và thăng thiên, đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng con là những con cái yêu dấu của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh cũng ở cùng với dân sự của Chúa, dạy dỗ, ban ơn, chúc phước, dẫn dắt hội thánh của Chúa, mỗi người, mỗi gia đình sống một đời sống đắc thắng trước mặt Chúa từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ chúng con trở lại. Amen. Buổi thờ vượng chúng ta đến đây kết thúc. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Rồi ba chú Ngân, ba anh Bảo Trân. Rồi, ngủ ngon. Dạ, chào chú Ngân, ngủ ngon chú Ngân. Dạ.